Một cái thắc mắc nữa, ở trong kinh Di Đà đến lúc cuối á, thì Phật có nói là mình phải phát nguyện và phát Bồ Đề Tâm. Phát nguyện là phát nguyện bằng cách nào cho nó đúng với phát Bồ Đề Tâm, là như thế nào để cho nó đúng với thầy cô Phật?
Phát nguyện á là mở tâm từ bi ra để hướng về tha nhân, trên nền tảng là cảm thông các nỗi khổ niềm đau mà người khác đang vướng phải. Thì trong nỗi khổ niềm đau đó, phần lớn người ta bị quán gà, là bị bế tắc, vì là trong cuộc, cho nên cái tính cách chủ quan đó, tìm ra một giải pháp đó, đôi lúc là rất khó. Người phát tâm Bồ Đề đó là đặt mình trong một cái hoàn cảnh trung lập với nỗi khổ niềm đau của tha nhân, để từ đó chúng ta mới khách quan hơn trong cách thức là tiếp cận, tìm hiểu đâu là nguyên nhân chính mà người thân của chúng ta và những người xung quanh đó đang bị vướng phải. Đồng thời cũng bằng sự phát tâm đó, chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, tìm ra được các giải pháp, và chúng ta tư vấn các giải pháp đó cho những người hữu duyên để giúp cho họ thoát ra khỏi cái trở ngại. Như vậy phát tâm á là con đường cần thiết ban đầu để giúp cho con người vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Sau khi phát tâm đó thì điều quan trọng hơn là phải có những hành động rất thiết thực và cụ thể. Phần lớn những người tu theo Tịnh Độ Tông kiểu Trung Quốc á thì là không bận tâm đến việc thực hành cái phần sau đó, chỉ lo phát nguyện thôi. Mà có những cái phát nguyện nó mang tính cách là nó quá trống rỗng, ở chỗ là gì, đưa ra cái tiêu chí quá cao mà những bước đi để biến thành hiện thực đó thì lại quá thấp. Chẳng hạn như Trung Quốc thường dạy chúng ta gì, đương nguyện chúng sinh, tức là cầu nguyện cho tất cả chúng sinh. Mình thấy giống như là nó quá rộng, quá hay, quá bao la, nhưng mà trên thực tế đó chúng ta chỉ phát nguyện bằng cái miệng thôi, còn cái hành động cụ thể để giúp cho những người đang lâm vào hoàn cảnh nó khổ niềm đau đó vượt qua được đó, thì hầu như ít người bận tâm đến. Do đó trên nền tảng này đó thì thầy kính đề nghị, thay vì đó mình có một cái ước mơ lớn là độ tất cả chúng sinh, thì tốt nhất á mỗi một tháng ta phát nguyện độ được tối thiểu là một người. Ai có đạo tràng, có điều kiện tiếp xúc với nhiều người đó thì có thể nâng cái số phát nguyện đó lên từ 1 thành 3, từ 3 thành 6 trong vòng 1 tháng chẳng hạn như thế. Thì như vậy trong 1 năm á, chúng ta có thể giúp được mười mấy cho đến vài chục người, rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau, rồi tìm ra được cái con đường giải quyết được các vấn nạn. Thì mặc dù cái con số nó rất là khiêm tốn, nhưng đó là thể hiện được sự nhập thế rất là thiết thực. Còn phát tâm á, theo hướng phát Bồ Đề Tâm á, có nghĩa là tâm mình hướng về mục tiêu giác ngộ. Điều này rất khó với Phật tử tại gia, vì Phật tử tại gia đó trên thực tế đó chỉ cần sống hạnh phúc bây giờ ở kiếp này, còn cái việc mà giác ngộ giải thoát á, thực tế đó nó không phải là cái thực phẩm mà người tại gia có thể đạt được. Phật giáo Trung Quốc thì không nói rõ chuyện đó, cứ nói là tất cả người tại gia đều có thể giác ngộ giải thoát như người xuất gia. Do vì ngộ nhận như thế cho nên nhiều người tại gia đó sau khi gặp Phật pháp tự động bỏ hết mọi thứ và nghĩ rằng mình đang có sự tiến bộ tâm linh, mà thực ra đó thì là nó không phải là tiến bộ mà là đang đi ngược lại với sự tinh tấn, tức là nỗ lực kiên trì mà Đức Phật đã giảng dạy. Cho nên phát tâm Bồ Đề đó là một cái nghệ thuật mở tâm mình ra giúp cho người khác hiểu được trí tuệ, giác ngộ, giải thoát. Và bản thân chúng ta đó làm các Phật sự cũng không ngoài việc hướng đến mục tiêu cao cả và duy nhất đó là để đạt được sự giác ngộ. Thì như thầy vừa nói đó, người xuất gia có đủ thời gian, điều kiện, hoàn cảnh, không gian thuận lợi để làm được việc này. Phật tử tại gia không thể làm được, ngoại trừ những Phật tử tại gia không lập gia đình hoặc đã ở cái tuổi về hưu, gần như là không còn bận tâm đến chuyện thế sự nữa đó, thì có thể tu tập để hướng đến sự giác ngộ và giải thoát. Việc nhận diện được sự khác nhau giữa cái mục tiêu của người tại gia và xuất gia đó sẽ giúp cho chúng ta đó không bị tu lạc quẻ. Thì người tại gia mà tu giống như người xuất gia thì người còn lại trong gia đình đó sẽ cảm thấy không hạnh phúc, và gia đình đó có thể bị gặp những cái trở ngại khó khăn. Còn người xuất gia đó mà tu lè phà như người tại gia đó thì lại không có sự tiến bộ. Cho nên chúng ta phải thấy rõ là người tại gia chủ yếu là để đạt được hạnh phúc, còn người xuất gia đó là hướng tâm đến sự giác ngộ và giải thoát. Và do vậy phát tâm theo kiểu làm lớn rộng tâm bồ đề đó là sở trường duy nhất và thích hợp duy nhất dành cho người xuất gia thôi. Còn người tại gia thì đừng bận tâm đến việc này, tại vì nó là một con đường lâu dài, thậm chí nó có thể đến hàng trăm kiếp. Do vậy cứ bỏ một kiếp sống cho chuyển hóa tâm thức đó, nâng lên một cái tầng cấp cao hơn. Đến lúc nào đó đó, nhân duyên hội đủ, các nỗ lực tu tập đúng phương pháp đã đến lúc chín mùi đó, thì cái sự giác ngộ giải thoát sẽ được diễn ra ta. Còn là tại gia sống đời sống vợ chồng thì không thể nào giác ngộ. Cho nên việc mà hướng tâm bồ đề chỉ là hướng đến trí tuệ Phật, tu đúng lời Phật dạy, rồi truyền bá đúng tinh thần Phật dạy thôi. Chứ còn giác ngộ giải thoát là điều mà người tại gia không thể đạt được. Cho nên khi phát tâm đừng xem cái chuyện đó là quan trọng, và đừng biến cái việc mà giác ngộ giải thoát trở thành một áp lực hành trì đối với người tại gia. Vì hai cái này nó ngược nhau. Nên người xuất gia được Đức Phật gọi là đi ngược dòng đời, gọi tắt là người xuất gia là người ngược đời. Cái khái niệm ngược đời ban đầu đó là một cái từ tán thán chỉ cho cái nỗ lực vượt qua được các cái thói quen phàm, rồi các nghiệp phàm, rồi các cái ứng xử phàm để trở thành người dự vào dòng thánh, tức là đi theo khuynh hướng thánh thiên cao cả, vĩ đại, vô ngã, vị tha. Do đó nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta tu tập đúng cách, và khi có tu tập đúng thì người tại gia sẽ đạt được hạnh phúc, còn người xuất gia thì hướng đến sự giác ngộ, tức là bồ đề.